Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngày hôm nay chúng ta tổng kết về tính giác diệu minh trong Kinh Lăng Nghiêm. Tại đây chúng tôi tạm tổng kết phần tính giác diệu minh trong Lăng Nghiêm Kinh. Hy vọng sự tóm thu được khá đầy đủ về chân thật nghĩa của tính này. Quý vị đã học bao nhiêu kỳ rồi? Kỳ này là kỳ chúng ta tổng kết đấy. Thì tính giác diệu minh, nhắc lại ai cũng biết, chính là Phật tính. Cũng được vắn tắt gọi là tính giác. Mà đã là Phật tính, là tính giác, thì làm sao lại có thể đem phân tích để có phần nào là diệu, phần nào là minh, như chúng ta đã giảng ở bao nhiêu bài cũ, phải không? Nhưng khi muốn giảng giải ý kinh, chúng ta cũng đành phải mượn phương tiện phân chia, phân tích như thế để làm sáng tỏ ý nghĩa thâm sâu ẩn tàng trong kinh. Vì chính trong Kinh Lăng Nghiêm, Đức Phật cũng phải phân tích ra trước. Đó, thì chúng ta cũng không thể nào làm ngoài cái sự phân tích đó. Chỉ vì tính giác của chúng ta tự động có tính diệu và tính minh, nên bắt buộc chúng ta phải ngầm hiểu hai tính ấy chỉ là một tính. Và đã là tính không thì làm sao mà có thể chia, ai cũng biết như vậy. Và nếu cứ cố tình phân đôi là nhị biên tương đối, chúng ta biết rõ như vậy mà. Để hiểu trọn vẹn về tính giác diệu minh, lẽ đương nhiên trước tiên chúng ta phải hiểu tường tận về nhiệm vụ khác nhau của tính diệu ra sao, của tính minh thế nào, rồi mới được nói diệu và minh chỉ là một tính. Nhắc lại đấy nhé, tuy tính diệu và tính minh giống như hai tính khác nhau thật, do sự vận hành rõ ràng khác nhau, nhưng sự thật thì tính giác diệu minh là tính không, nên không thể phân đôi, do vậy mới là tính. Và cho dù là gì đi chăng nữa thì tính giác diệu minh cũng vẫn chỉ là một thể và một dụng, vừa là thể vừa là dụng, thể dụng là một. Thưa quý vị, tính minh là thể và tính diệu là dụng. Và cuối cùng thì cái một đó cũng chẳng có, vì tất cả chỉ là tính giác, là tính không. Cẩn thận cái tính không này, không phải là không ngơ nhá. Tính không tức Phật tính thì đương nhiên không có số lượng, không có thời gian, không có không gian, nên trong kinh gọi là siêu việt. Nhưng mà cái siêu việt này cẩn thận, là siêu việt có không đấy. Để ôn lại những gì đã trình bày, cũng như để đi vào chi tiết hơn về sự kỳ diệu của tính giác diệu minh trong Kinh Lăng Nghiêm, chúng tôi xin giải thích rõ thêm. Bây giờ chúng ta nói về tính minh nhé. Ôn lại tính minh này. Tính minh là tính thấy, thấy chưa? Đâu phải là tính không ngơ. Thì tính minh cũng như tính không đó, là tính thấy, là tính nghe, là tính ngửi, là tính nếm vị, tính chạm xúc, tính hiểu biết. Tất cả các tính này chỉ là một tính giác. Tính minh còn được gọi là tính sáng suốt, và trong Kinh Bát Nhã, tính sáng suốt chính là trí tuệ Bát Nhã. Tính minh thanh tịnh, tĩnh lặng, như như, vi diệu, ẩn mật, âm thầm, thấy biết, viên mãn về vạn pháp. Ghê không? Cũng vì tính minh như như không sao động, nên mới gọi là bản thể, là bản giác, là giác thể. Do vậy mà quý vị còn nhớ không? Trong Kinh Lăng Nghiêm còn gọi là cái không sao động. Bây giờ chúng ta sang tính diệu nhé. Cái này cũng là nhắc lại thôi, vì tổng kết mà. Tính diệu là tính duyên khởi nên vạn vạn sắc tướng đang hiện hữu ở ngay trước mắt chúng ta, là tất cả mọi người, là muôn loài muôn vật trong vũ trụ. Tính diệu rất nhiệm màu, vừa ẩn mật lại vừa hiện hữu. Nó cứ bí ẩn vận hành không ngừng nghỉ, để hóa hiện, hiện hóa ra vạn hiểu một cách kỳ diệu, vi tế, tuyệt siêu như thế. Đó chính là vạn pháp ở cùng khắp pháp giới chung quanh chúng ta. Thật ra tính diệu ấy cũng chính là pháp giới tính trùng trùng duyên khởi, nên nó không đứng yên bao giờ, là thế đó. Vì vậy trong kinh Lăng Nghiêm gọi nó là cái sao động, cũng chính là cái diệu dụng của tính minh. Do đó mà kinh mới dạy rằng cái sao động và cái không sao động mới chính là cái không sao động. Cái này chúng ta nhắc đi nhắc lại mãi rồi, bây giờ lại nhắc lại nữa thôi. Cái không sao động là tính minh, còn cái sao động là tính diệu. Cái không sao động là cái thể, còn cái sao động là cái dụng. Quý vị nhớ không? Thể không rời dụng, dụng không rời thể. Thể là dụng và dụng là thể. Nói một cách khác, minh không thể rời diệu và diệu cũng chẳng bao giờ có thể rời minh. Diệu là minh, cho nên minh là diệu. Cũng chẳng khác gì thân không thể rời tâm, tâm không thể rời thân. Thân là tâm, tâm là thân. Thân là cái sao động, tâm là cái không sao động. Và tướng không thể rời tính, mà tính cũng không thể nào rời tướng. Vậy thì tướng là tính, tính là tướng. Tính là cái không sao động, còn tướng là cái sao động. Ráng nhớ nhé, suy tư, chúng ta phải suy tư thì mới hiểu được. Vũ trụ vạn vật không thể rời Phật tính, và Phật tính cũng không thể nào rời vũ trụ vạn vật. Vũ trụ vạn vật là cái sao động, Phật tính là cái không sao động, đúng chưa? Nhiệm vụ đặc biệt của tính giác diệu minh rất siêu việt, là vì tính diệu là tính minh. Tôi xin nhắc lại, nhiệm vụ đặc biệt của tính giác diệu minh rất siêu việt, là vì tính diệu và tính minh cùng vận hành, cùng trọn vẹn nhiệm vụ đồng thời đồng lúc. Như tính minh là tính sáng suốt, tức trí tuệ, tự hiểu biết tuyệt đối rốt ráo về những gì tính diệu đã duyên khởi, đang duyên khởi và sẽ duyên khởi để hóa hiện lên vạn pháp. Nhưng đồng thời tính minh lại cũng tự hiểu biết rất vi tế, rất tường tận về những gì mà tính diệu đã vận hành, đang vận hành và sẽ vận hành để hủy hoại. Thế có chết không? Chúng ta đã tạm hiểu về nhiệm vụ và sự vận hành đồng thời đồng lúc của tính diệu, tính minh là như vậy. Vì tất cả đều chỉ là một tính giác mà thôi. Tính giác đó cũng chính là tính không, là chân không, là bát nhã tính không. Thì đương nhiên, vượt ra ngoài thật là, vượt ra ngoài có không, vượt ra ngoài số lượng, vượt ra ngoài nhị biên tương đối, cho nên gọi là sự siêu việt. Tuyệt vời không? Khi nói đến sự siêu việt, nói đến tính không, chúng ta hay hiểu lầm, mà chấp là tính không, tính siêu việt, thì hoàn toàn rỗng lặng, không có cái gì cả. Hiểu như thế là chết đấy. Nếu hiểu lầm như thế, thì vô tình chúng ta lại rơi ngay vào cái vô ký, tức là cái đoạn diệt sinh tử, là đi ngược lại với tất cả những kinh liễu nghĩa. Thí dụ như quý vị nhớ không, kinh Bát Nhã và Lăng Nghiêm Kinh chúng ta đang cố gắng diễn giải. Trong Bát Nhã Tâm Kinh thì chân không thì phải có diệu hữu, Bát Nhã Ba La Mật hay sinh chư Phật hay hiển thị tướng thế gian. Kinh Lăng Nghiêm tính diệu duyên khởi nên vũ trụ vạn vật, và Hoa Nghiêm Kinh nhất thiết duy tâm tạo. Đó là thực tế, chúng ta đang thấy vạn pháp, đang thấy là vũ trụ vạn vật đang hiện hữu quanh chúng ta, đúng như y chỉ trong các kinh Đức Phật đã dạy, Phật Pháp không rời thế gian Pháp. Khi chúng ta học về giáo pháp của Đức Phật, thì ai cũng thấy rằng đệ nhất nghĩa quá ư là cao siêu trong các kinh điển của Ngài, phải không? Nhưng thưa quý vị, qua phương tiện trực chỉ Ngài đã dạy thì thấy rằng Phật Pháp quá ư là thực tế, quá ư là thực dụng. Chúng ta chỉ cần y chỉ mà thực hành thì sẽ mở được con mắt tâm. Mở được con mắt tâm là giác ngộ, phải không? Để thấy rõ ràng, minh bạch là vạn pháp đang hiện hữu ngay ở đời sống hiện tại, và ngay ở thân tâm chúng ta. Thế đấy. Tuy nhiên, tất cả những gì chúng ta thấy đó chỉ là sự vi diệu nhiệm màu hóa hiện, hiện hóa của tự tính. Cho nên, tất cả chỉ dường như có mà không phải thật có, dường như không mà không phải thật không. Tại vì chỉ là sự hóa hiện của Phật tính. Nếu mà chấp thật, chấp giả là chết đấy. Chúng ta không thể nào chấp là thật có hay là thật không, để rồi lại bám víu và dính mắc. Thì mèo lại vẫn hoàn mèo, đồng ý không? Và sự luân hồi sinh tử lại vẫn đang chờ đợi chúng ta. Sau khi mà chúng ta đã hiểu về thân tâm và thế giới hiện hữu là gì, bây giờ chúng ta mới có thể cho vài thí dụ này. Vài thí dụ để áp dụng y chỉ của Lăng Nghiêm Kinh với câu kinh tuyệt diệu là cái sao động và cái không sao động mới đích thực là cái không sao động. Cái không sao động này, cái không sao động đích thực là bát nhã tính không, là tính giác, là pháp giới tính, là tính sáng suốt, là trí tuệ bát nhã, là Phật tính, là giác thể, là bản giác, là bản thể như như bất động mà âm thầm tĩnh lặng, hiểu biết viên mãn về Phật pháp. Ghê gớm chưa? Cái sao động. Bây giờ nói đến cái sao động nhé. Cái sao động là tất cả vạn vật hiện hữu trong đời sống hiện tại, tức là toàn thể vũ trụ vạn vật, bất cứ cái gì có hình tướng và sáu trần sắc, thanh, hương, vị, xúc pháp đều là cái sao động. Thí dụ nha, về vạn vật là loài vô tình, tức là cái sao động. Bông hoa kia, quý vị nhìn kìa, tự nó đang từ từ nở. Tại sao tự nhiên lá của nó màu xanh, hoa của nó màu đỏ? Và trong đời sống hiện tại, chúng ta có đầy đủ hoa trái muôn màu, muôn sắc, muôn hương vị khác nhau. Có phải rằng đầu tiên những hoa trái ấy, chúng chỉ là những cái hột, đồng ý không? Rồi chúng ta đem hột ấy trồng xuống đất, rồi xem nha, thì từ từ hột nảy mầm, rồi thì lớn, dần dần thành cái cây. Sau đó, cái cây hiện ra nhiều cành, nhiều lá sum xuê, với đầy nụ, rồi đơm hoa kết trái. Những sự âm thầm vận hành đó chính là tính diệu, theo Lăng Nghiêm Kinh. Hà ha, nhớ không? Tính diệu đang ẩn mật duyên khởi nên vũ trụ vạn vật, và cũng vẫn chính tính diệu lại âm thầm vận hành làm cho những bông hoa đó từ từ tàn và rồi từ từ rụng xuống. Nghe có buồn không? Nhưng mà này, cẩn thận, bởi vì đó chính là sự vi diệu nhiệm màu theo đúng diệu nghĩa, tức là y chỉ của Lăng Nghiêm Kinh và Bát Nhã Tâm Kinh. Còn nhớ không? Nó như thế này này: vạn pháp không tương tục thì mới thật là không diệt, không mất. Tôi chỉ nhắc lại thôi quý vị ơi. Nếu mà chúng ta không hiểu mà thấy từ từ tàn đi, từ từ rụng xuống thì sẽ buồn. Nhưng mà trong kinh Đức Phật lại bảo rằng vạn pháp không tương tục mới thật là không diệt, không mất. Chết không? Có nghĩa là vạn pháp luôn luôn tươi mát, sống động, là lúc nào cũng mới tinh. Còn nếu vạn pháp mà cứ trường tồn, cứ vĩnh cửu mãi, thì những bông hoa đó chỉ là những bông hoa bằng plastic, hoặc chỉ là những bông hoa bằng đá. Chúng không có sự linh động và tươi mát. Với chúng ta là những người vô minh, sống với tâm thức nhị biên tương đối, chúng ta đang ngồi đây này, nên lúc nào chúng ta cũng chấp thật có sống có chết, có thường có vô thường. Do vậy mà chúng ta luôn luôn ước nguyện mạng sống được trường thọ mãi mãi, và toàn thể vũ trụ vạn vật này này cũng được trường tồn vĩnh cửu. Có đúng không quý vị? Cho nên khi chúng ta thấy những bông hoa tàn úa, thấy muôn loài muôn vật không tồn tại, thì lại chấp thật là có vô thường, để hiểu lầm câu kinh. Câu kinh gì? Thành trụ hoại không. Ai cũng sợ cái thành trụ hoại không này, ghê gớm lắm. Đấy, nhưng mà chúng ta hiểu lầm đấy. Bây giờ đến cái thí dụ 2 nhé. Lúc nãy là thí dụ 1. Thí dụ hai là về loài người, là loài hữu tình, tức là cái sao động. Như cái tinh trùng của người cha cho vào cái trứng của người mẹ để nuôi nấng cái trứng đó, thì từ từ nó âm thầm sinh trưởng, khởi thành một bào thai, rồi thành một thai nhi có mắt, có mũi, có tay chân. Sự kiện đó đó là tính diệu của tính giác duyên khởi lên đó. Tại đây chúng tôi cũng xin nhắc lại rằng tính diệu luôn luôn không rời tính minh, và cả hai cùng vận hành đồng thời đồng lúc. Vì cái vi diệu ẩn mật là minh, đó là sự thông minh hiểu biết của đứa trẻ, và cái nghiệm màu hiện tướng là diệu, đó là diệu hữu, cũng chính là thân thể của đứa trẻ với đầy diệu dụng của chính cuộc sống cá nhân của nó, cũng là sự diệu dụng sẽ đóng góp cho quốc gia xã hội. Xa hơn nữa, đứa trẻ còn dùng cái diệu hữu hiện có đó là cái diệu dụng để mà tu hành đến giác ngộ, và đem cái chân lý giác ngộ đó để giải thoát chính mình và để tha độ chúng sinh. Nhưng rồi tất cả vạn pháp dù muốn dù không đều tự động cứ ẩn mật âm thầm vận hành y chân lý bất biến của Phật pháp. Nếu chúng ta không hiểu thâm sâu mà cứ chấp thật theo tâm thức nhị biên á, rồi lúc nào chúng ta cũng buồn, cũng thương, cũng tiếc vì chúng ta tưởng là chết thật rồi. Nhưng mà chúng ta có biết đâu rằng với tính giác diệu minh thì tính của chúng ta và của muôn loài vũ trụ vạn vật, tính diệu đang âm thầm vận hành khởi nên vũ trụ vạn vật, và đồng thời chính tính diệu cũng đang âm thầm hoại dần vũ trụ vạn vật. Đấy, cứ khởi nên rồi lại hoại dần, cứ như thế mà tiếp diễn, duyên khởi rồi lại duyên hoại, trùng trùng điệp điệp, không hề ngưng nghỉ lúc nào, để lúc nào cũng tươi mát và mới tinh. Cũng với sự siêu việt ấy, trong kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa thì vạn pháp không tương tục mới thật là không diệt không mất. Thưa quý vị, tôi cứ nhắc đi nhắc lại để cho quý vị nhớ đấy. Với Bát Nhã thì không thể nào mà chúng ta tránh được cái nhắc đi nhắc lại. Nhiều người hiểu lầm rằng cùng một nghĩa ấy mà, như thế là hiểu sai. Cẩn thận quý vị ơi. Tôi nhắc lại nhé, vạn pháp không tương tục mới thật là không diệt không mất. Đó mới là chân thật nghĩa của loài hữu tình, như thí dụ hai tôi vừa mới nói. Tôi nhắc lại nhé, nôm na là dù hữu tình hay dù vô tình thì tất cả luôn luôn ở trạng thái sinh trụ dị hoại. Đấy là đối với con người. Bây giờ nói về loài vô tình. Loài vô tình như trong thí dụ một đã nói rồi, cũng luôn luôn ở trạng thái thành trụ hoại không, với cái tính vi diệu ẩn mật sinh động và sắc bén luôn luôn vận hành không hề ngưng nghỉ đó. Dù chỉ một sát na thì hàng triệu tế bào trong chúng ta đang hoại, đồng thời hàng triệu tế bào cũng đang sinh sôi nảy nở. Chúng ta học với nhau mãi rồi. Như mái tóc của chúng ta đang đen rồi cũng đang từ từ biến thành màu bạc. Mắt của chúng ta đẹp lắm, rất tinh anh, sáng chói à, nhưng mà rồi cũng sẽ từ từ mờ dần. Còn da của chúng ta đang mịn màng, tươi đẹp, nhưng rồi cũng từ từ có đồi mồi và đầy rẫy những nếp nhăn. Thấy không? Trạng thái của toàn thể vũ trụ vạn vật cứ tiếp diễn vận hành như vậy đó. Đấy chính là Phật pháp hiện hữu một cách tuyệt siêu qua sự âm thầm bí ẩn thể hiện những đổi thay ngay tại thân thể chúng ta. Đấy là tính diệu, là diệu hữu, là diệu dụng, cũng chính là cái sao động. Còn cái cứ như như bất động ấy là tính thơm, là bản giác, là tính thấy, là tính nghe, là tính biết, là tính ngửi, là tính nếm, là tính chạm xúc, là tính sáng suốt, là bản thể, chính là cái không sao động. Quý vị còn nhớ không? Này, lại nhắc lại nữa này, hai cái sao động và không sao động không thể nào rời nhau. Một là thể và một là dụng. Ở đâu? Ở ngay tại thân tâm chúng ta. và ở ngay nơi chúng ta đang hiện sống hàng ngày, tức là ở ngay tại vũ trụ này. Thế đấy, thế có lạ không? Do lẽ đó, chúng ta không thể nào không tinh tấn để tu hành, để cố tiến lên một bước nữa, mà làm sao vào cho được y chỉ của các kinh Liễu Nghĩa có liên quan đến pháp môn trực chỉ mà Đức Phật đã nhắc nhở rất nhiều lần, nhất là bài Bát Nhã Tâm Kinh với 260 chữ và Lăng Nghiêm Kinh. Chúng ta sẽ thấy rõ tất cả sự vận hành kỳ diệu ấy đều là sự vi diệu nhiệm màu của tính giác của Bát Nhã Ba La Mật Đa Tính. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bài giảng tổng kết về tính giác diệu minh với Bát Nhã Tâm Kinh và Lăng Nghiêm Kinh đến đây tạm ngưng, và chúng tôi sẽ xin tiếp tục ở tuần tới vẫn đề tài này.
Vướng mắc nơi chi ai nhiễm, hỏi đã sạch chân lao. Không cột chẳng trói, phải chăng là giải thoát? Diệu hữu chân không, nào còn sợ chiêm bao. Sinh bất diệt này trường mộng là đâu, vô thì vô sinh làm sao có bắt đầu, rộng không vô trụ vậy ai người cột trói, bất khứ vô lai phải ma ni bảo châu, rỗng không vô trụ vậy ai người cột trói, bất khứ vô lai phải ma ni bảo châu.
Thức chuyện thôi thành tư chi, tu tu sao bát thức chuyện thôi thành tư chi, thì thật tư phơi bày toàn là năng dụng chân không, thì thật tướng phơi bày toàn là năng dụng chân không. Phải chính chính em, chính cỏ dại, chính bông hồng, phải vũ trụ năng toàn hằng hiện hiện dung thân. tương cũng là tình bát nhã tâm kinh không là xa khác chẳng khác không thực thể hư thể cùng giống lặng một tiếng không hỏi mười phương còn khác và chân không có đồng chút vương mắc gì cũng khó khó vượt tự sinh dù bụi nhỏ như hư không vẫn vương mình làm sao mà hợp giác mình vạn nắng vạn pháp giác mình cho hết làm sao siêu thời gian không gian siêu tướng thời gian siêu hình không gian siêu tướng thời gian.